chân, nhưng yêu như yêu nhân tình và đậm đà như chúng mình. Những đêm hẹn hò dần hơn rồi yêu nhau hơn. Rừng lá xanh xanh vẫy phủ đường đi, thành phố sau lưng ôm mộng ước gì. Tôi là người vui chinh chiến dày lâu, nên mộng ước đầu nghe như đã chìm sâu.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Chúng ta chào mừng bình minh tươi sáng. Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 5 phút sáng ngày thứ Năm, ngày 22 tháng 5 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Và chào quý anh chị ở Grand Prairie và Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Sáng hôm nay ở tại Dallas Fort Worth thì cũng vẫn mát mẻ và trời cũng có mây rải rác. Bây giờ là 68 độ, cao nhất ngày hôm nay chỉ có 88 và buổi tối là 69. Ngày nay cơ hội có mưa là 10%, cho nên là chắc là không có mưa đâu. Gió thổi thì nhẹ nhàng từ hướng Đông Nam, 13 dặm một giờ. Ngày mai không xê xịt mấy, 87 độ ban ngày và ban đêm là 69. Không có cơ hội mưa. Ngày thứ Bảy là 88, 68, 10% cơ hội mưa xuất hiện. Nhưng mà đến ngày Chủ nhật thì có thể có mưa thật đấy. Tại vì mưa lên cao đến cỡ khoảng là 40%. Và mưa cũng sẽ kéo dài tới đầu tuần sau. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả và chào quý cô chú. Hiện tại ở Houston nhiệt độ hiện tại bên ngoài là 72 độ. Nắng vàng đã lên rất là rực rỡ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là 86 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 70 độ. Hôm nay sẽ không có mưa. Và nhiệt độ đó sẽ kéo dài từ đây cho đến ngày thứ Hai và không thay đổi. Tuy nhiên, cơ hội mưa thì có tăng lên vào ngày mai cũng như là ngày thứ Bảy là khoảng 10%. Sang đến ngày Chủ nhật thì sẽ không còn mưa nữa. Và khi mà qua đến ngày thứ Hai thì sẽ có cơ hội mưa rải rác một vài nơi. Và đó là tình hình thời tiết tại thành phố Houston hôm nay cũng như là các ngày kế tiếp. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin nói về dân số của thành phố Houston và tiểu bang Texas gia tăng một cách nhanh chóng hơn dự định trong những 3 năm qua. Và bản tin từ Houston, một tài xế đụng chết người đã được thả lầm vì lỗi của cảnh sát. Tin từ Austin liên quan đến chính trị thì ông thượng nghị sĩ Dan Patrick có vẻ thắng thế trong cuộc chạy đua vào ghế phó thống đốc của tiểu bang. Và tin từ West Texas, vấn đề tài trợ tài chính dễ dàng hơn vì số lượng giếng dầu đào rất là nhiều ở tại khu vực này, và do đó các cơ quan nhà băng cho vay tiền dễ dàng. Cuối cùng là bản tin liên quan đến việc Trung Cộng và Nga đã ký kết thỏa ước 400 tỷ Mỹ Kim về cung cấp hơi đốt. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Đức.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay trước hết nói về sự phát triển ở một số khu vực dọc theo xa lộ 380 phía bắc của quận Collins và dọc trên xa lộ thu phí xe Rayburn ở Tollway, nằm giữa xa lộ liên bang 35I và xa lộ 35W ở Denton County. Đó là những khu vực phát triển mạnh nhất trong khu vực Dallas-Fort Worth tại miền bắc Texas. Bản tin kế tiếp cho hay là đa số các nghị viên của thành phố Dallas vào ngày hôm qua đã đưa ra những dấu chỉ cho thấy là họ sẽ ủng hộ tăng lương cho chính họ 60%. Một số những người còn cho rằng là lương của họ lẽ ra phải cao hơn vậy. Bản tin kế tiếp cho hay là chính phủ không có một cái cách nào biết được rằng là những cơ xưởng hóa chất có chứa chất ammonium nitrate. Đây là một loại hóa chất đã gây nổ vào năm ngoái tại một xưởng chế tạo phân bón tại thành phố West ở tiểu bang Texas, gây thiệt mạng cho 14 người. Các nhà điều tra của Quốc hội ngày hôm qua cho biết như thế. Bản tin kế tiếp cho hay là chính phủ liên bang không có muốn có những cái chi phí che giấu hoặc là gây nhầm lẫn khi mà giới tiêu thụ mua những vé máy bay. Bộ Giao thông của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua cho rằng là họ mong mỏi các hãng hàng không cần phải tiết lộ cho những người du lịch về những cái lệ phí cơ bản cho những cái dịch vụ phụ trội. Trong đó không có tính chung trong cái giá của vé máy bay. Chẳng hạn như là trường hợp họ mang những kiện hàng đi theo, những kiện hàng được gửi thứ nhất và thứ nhì giá cả như thế nào, cũng như là ghế mà họ ngồi sẽ tính ra sao. Và cuối cùng thì một số các tổng giám thị đã có những cái hành động công khai khác thường chống lại cái hệ thống tính điểm của các kỳ thi mà tuần này sẽ được công bố. Đó là kỳ thi STAR của tiểu bang Texas. Đặc biệt là người đứng đầu học khu Paris ISD đã gây một sự chú ý từ miền đông của tiểu bang Texas cho tới Bangkok. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có bài viết liên quan đến việc một nghi phạm trong vụ đụng xe chết người đã được phóng thích một cách bất ngờ vì lỗi của cảnh sát. Sau khi Stephen James bị thương nặng trong một vụ tai nạn vào tháng 4 do một người lái xe say rượu bị nghi ngờ đi sai đường trên một con đường lớn ở khu vực Tây Bắc Houston, thì gia đình ông dự kiến trong thời gian tới sẽ được nhìn thấy thủ phạm nhanh chóng được đưa ra công lý. Nghi phạm là Florian Quintanilla Riva đã được kéo ra từ chiếc SUV của mình với mức độ cồn trong máu là khoảng 0.47, tức là cao khoảng 6 lần so với mức quy định, và được đưa đến bệnh viện dưới sự giám sát của cảnh sát. Hai ngày sau thì James, là người chồng 79 tuổi, đã qua đời vì vết thương quá nặng. Và cảnh sát muốn khởi tố Quintanilla Riva với tội say rượu ngộ sát, nhưng có một vấn đề là hắn đã được phóng thích mà không có bất cứ lý do gì. Sở cảnh sát Houston dường như đã phóng thích nghi can 26 tuổi khỏi nhà giam mà không truy tố anh này với bất cứ tội danh gì. Các nhà điều tra tin rằng hung thủ đã trốn khỏi đất nước sau khi được phóng thích. Trước đó thì hắn đã bị trục xuất một lần, nhưng sau đó đã trở lại Mỹ. Và các công tố viên ngay từ ban đầu đã không biết về nguyên quán của hắn, cũng như là tình trạng di trú rất là không rõ ràng này. Sau khi gây ra tai nạn, thì ban đầu hung thủ được đưa đến bệnh viện Memorial Hermann. Nơi này đã cho biết nồng độ cồn trong máu của hắn quá cao, đủ mức để gây tử vong cho một số người. Sau đó hắn đã được đưa đến một nhà tù ở khu vực thành phố Houston. Và sau đó không bao lâu thì hung thủ đã được tha bổng một cách không rõ ràng. Và các viên chức tại Sở Cảnh sát Houston sẽ không trả lời về các câu hỏi liên quan đến việc phóng thích này. Hồ sơ cho thấy hung thủ đã bị buộc tội say rượu ngộ sát vào ngày 10 tháng 4 và một lệnh bắt giữ đã được ban hành. Theo như Chủ tịch Hiệp hội Luật sư của quận hạt Harris cho biết, việc phóng thích một nghi can trong trường hợp như thế này là cực kỳ bất thường tại quận hạt. Bản tin cho biết James và vợ cũng như là con gái lớn của ông đang di chuyển trên một chiếc xe Chevrolet Equinox 2008 màu xám tại địa chỉ 6500 đường Bingo vào lúc 2 giờ 40 phút ngày 4 tháng 4. Và các nhân chứng đã nói với cảnh sát rằng hung thủ đã lái một chiếc xe màu xám Toyota Sion 2006 đi về vào đường phía Bắc và đâm vào phía sau xe của chiếc SUV, làm bị thương James cũng như là những người ngồi sau đó. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, từ Tarrant County cho đến thật xa một góc của tiểu bang, dân số tăng vọt khắp cả Texas, và con số mới nhất của văn phòng US Census Bureau thống kê dân số đã cho thấy như vậy. Fort Worth đứng hàng thứ 13 trong toàn quốc, là một trong những thành phố có cái con số mà dân số đông nhất và tăng nhiều nhất hơn năm trước. 14.643 population của thành phố này trong ngày 1 tháng 7 năm 2013 là 792.727, trong khi năm 2012 chỉ là 778.084. San Marcos là thành phố bên ngoài Austin một chút, là thành phố dân số tăng nhanh nhất trong nước Mỹ. Và Houston cũng tăng thật nhanh, dân số khắp nơi trong nước Mỹ đã đổ về, trừ New York. Sự tăng trưởng nhanh cũng làm mọc thêm nhiều đường xá highway mới, từ Arlington và Mansfield cho đến Grapevine và Saginaw. Khu vực Dallas-Fort Worth nở rộ và thống kê năm 2013 đã chứng thực điều đó. Frisco và McKinney cùng gia nhập những thành phố Texas khác trong thống kê của Văn phòng Kiểm tra Dân số, trong cái list của 15 thành phố phát triển nhanh nhất. Frisco đứng hàng thứ 2, Marcos năm 2012 thì đứng đầu bảng. Nhà cựu địa lý học của tiểu bang là Steve Murdoch, ông nói ông không lấy làm ngạc nhiên chút nào với sự lớn nhanh của các thành phố ở tiểu bang Texas vì có nhiều điều thuận tiện ở đây. Hiện thời ông là người đứng đầu của Hobby Center for the Study của Đại học Rice. Theo nhà nghiên cứu và phát triển thì ngoài việc dân số tăng trưởng, sự phát triển về giao thông xe cộ để cung cấp cho dân số tăng nhanh những phương tiện tối tân cũng đáng kể. 6 trong 7 thành phố trên cái list phát triển nhanh nhất cũng là các thành phố có nhiều phương tiện giao thông tốt, như thành phố Odessa là thành phố West Texas có khoảng 110.000 dân, cùng chung với thành phố láng giềng là Midland cũng tăng rất nhanh. Tại Dallas-Fort Worth, những thành phố nhỏ lại tăng nhanh nhất như là Dix hay là Denton County, Dallas-Fort Worth, Houston, San Antonio và Austin tăng nhanh kể từ tháng 7 năm 2012 cho đến tháng 7 năm 2013, từ 15.000 cho đến con số lớn là 35.000. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, liên quan đến cái thương mại cũng như là kỹ nghệ về phát triển về dầu hỏa tại Houston, thì công ty Century Energy Corporation cho biết rằng họ đã đưa ra một cái hợp đồng 639 triệu Mỹ Kim để mua 106.000 mẫu đất của hãng Shell ở tại khu vực Eagle Ford Shale. Nơi đây là nơi có rất là nhiều những giếng dầu và đa số các công ty lớn đều có quyền sở hữu ở đây trong việc khai thác dầu hỏa. Và như vậy thì sẽ đưa tổng số đất đai của công ty Senche tại vùng phía nam Texas này lên đến 226.000 mẫu và được coi như là công ty lớn nhất thứ năm khai thác về dầu hỏa tại vùng phía nam của tiểu bang. Và đồng thời như vậy sẽ làm cho công ty Senche mỗi ngày được gia tăng lên số lượng dầu thu lên đến 119 triệu và đó là con số của nguyên năm, mỗi ngày thì được 49.000 thùng. Với tổng số này thì công ty Senche sẽ trở thành ra một trong những công ty lớn và có những thế lực mạnh mẽ hơn ở tại vùng sao vùng phía nam của Texas này. Trong khi đó thì công ty Shell đã bớt đi phần nào, bởi vì chúng ta nhớ công ty Shell cũng là một công ty xuất phát từ bên ngoại quốc, bên Âu Châu, Hòa Lan, chứ không phải là thuộc về của bên Mỹ như là ExxonMobil hoặc là một số các công ty khác. Trở lại với Quán Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, đa số các nghị viên của thành phố Dallas vào ngày hôm qua đưa ra cái dấu chỉ cho biết là họ sẽ ủng hộ tăng lương cho họ 60%. Một số người còn tranh luận rằng là lương của họ lẽ ra còn phải cao hơn thế nữa. Lần đầu tiên các nghị viên đã công khai tranh luận về cái lời về những lời đề nghị của Charter Review Commission và họ sẽ được tăng từ 37.500 lên tới 60.000 Mỹ Kim. Các cử tri có thể sẽ chấp thuận về cái khoản tăng lương này vào cái kỳ bầu cử tháng 11 sắp tới. Những người ủng hộ cho rằng là việc tăng lương cao như vậy có thể hấp dẫn thêm những ứng cử viên ra tranh cái chức vụ này. Cái chức vụ này người ta nói rằng rất là bận rộn toàn thời gian. Nhưng mặc dù như thế thì trên giấy tờ đây vẫn là một cái công việc được xem là bán thời gian. Nghị viên Philip Kingston cho rằng lương chết đói hiện nay thì đặc biệt là đối với lại những người có con nhỏ đang cần nuôi nấng thì họ không thể bỏ những cái công việc cũ của mình để mà ra làm việc cho nghị viên. Về cái việc lương của họ hiện nay 37.500 là quá ít. Số lương của họ lẽ ra 60.000 vẫn chưa có đủ. Ông Kingston và ít nhất là hai nghị viên khác muốn rằng lương của họ có thể tăng lên tới 100.000 cho các nghị viên và 200.000 cho thị trưởng. Ông thị trưởng Rawlins cho hay vào ngày hôm qua con số của ông Kingston đây chỉ là một cái mục tiêu ở trên lý thuyết mà thôi. Có thể là các cử tri sẽ bỏ phiếu cho lời đề nghị lương thấp hơn một chút. Đứng đầu ủy ban này là dân biểu tiểu bang Raffo Enchia ở thành phố Dallas thuộc đảng Dân Chủ. Thì ủy ban này đề nghị là lương của thị trưởng sẽ tăng từ 60.000 lên tới 80.000. Nhưng mà ông thị trưởng Rawlins cho hay là ông không có muốn cái phần tăng lương này áp dụng cho ông nếu ông quyết định sẽ ra tái tranh cử cho cái nhiệm kỳ thứ nhì 4 năm sắp tới đây. Những người chỉ trích cho rằng là các nghị viên không cần phải tăng lương bởi vì thành phố Dallas được quản lý bởi một nhân viên quản lý thành phố. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị đến đây thì phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm, 22 tháng 5 năm 2014, nhằm ngày 24 tháng 4 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông, sau đó là phần chào bình minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Kinh tế và thị trường vào lúc 9 giờ rưỡi, 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ, 3 giờ là phần tin vắn, sau đó là di chú nhập tịch. Chương trình sức khỏe với bác sĩ Nguyễn Đỗ vào lúc 4 giờ. 5 giờ là phần tin nối kết Houston, nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com để nghe trực tiếp cũng như là nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên đây. hoặc quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188.
Vâng, và ngày hôm nay nếu mà không có gì trở ngại và trục trặc thì vào lúc 6 giờ quý vị sẽ nghe chương trình đặc biệt về nhạc đấu tranh với ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh cũng như là ca nhạc sĩ Việt Phương. Và ngày hôm nay chương trình của SBTN Texas là phần phóng sự biểu tình trước Tổng lãnh sự quán của Trung Cộng tại Houston trong cuối tuần qua. Và ngày mai quý vị xem phóng sự lễ Phật đản tại các chùa tại địa phương. Và tới đầu thứ hai này thì quý vị sẽ dự cái buổi lễ chiến sĩ trận vong ở tại khuôn viên của nhà Hoàng Mua. Và trong tháng 6, thì đầu tháng 6 thì chúng tôi cũng nhận được thiệp mời về một chương trình ra mắt sách của nhà danh họa Vũ Hối 60 năm văn học nghệ thuật cùng với cái tập truyện Người trai thời chiến của tác giả Lê Quang Sinh thì được tổ chức vào ngày 1 tháng 6 năm 2014. Và quý vị nhớ đón theo dõi về cái chi tiết của cái chương trình này. Và chương trình này thì được tổ chức tại trụ sở cộng đồng Dallas vào lúc 1 giờ trưa ngày Chủ nhật 1 tháng 6 năm 2014. Và đây là hai gương mặt rất là nổi tiếng, đặc biệt là nhà danh họa Vũ Hối. Con Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhà văn họa Vũ Hối thường lâu rồi ông không có ghé thành phố Dallas. Đây cũng là cái dịp mà quý vị có thể nhìn thấy được cái hoa tay của ông vẽ như thế nào, đặc biệt hơn bất cứ một cái họa sĩ hoặc là người ta gọi là thư họa, phải không chị Thu Nga? Rất là đẹp, vâng. Thưa quý vị, bước qua về phần tin giao thông thì chúng tôi thấy trên cái đoạn xa lộ 35Y mỗi một buổi sáng dẫn vào khu downtown từ đoạn nối kết xa lộ 20 hiện nay đang bị kẹt xe. Riêng xa lộ 45 sáng ngày hôm nay dẫn vào khu downtown đi về hướng Bắc cũng bị kẹt xe vào giờ này. Và trên xa lộ 35EW ở bên Fort Wood đi về hướng Bắc hoặc là đi về hướng Nam, đoạn nối kết với lại xa lộ 820 đang bị kẹt xe. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì chúng tôi thấy trên loop 820 đi về hướng Đông thì đã bị kẹt ngay cái đoạn quẹo vào cái 820, còn hướng bên đi về hướng Tây thì lại ít xe cộ hơn. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
Sài Gòn,